Kính thưa cộng đoàn, cùng các bà mẹ thân mến, rất nhiều câu chuyện cảm động về các bà mẹ, về sự hy sinh cho những người chồng, cho những con cái. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại một bản tin của cơ quan ngôn luận chính thức của Tòa Thánh Vatican, có ghi lại một cái mẩu chuyện, một cái tấm gương quả cảm và cương quyết của một người mẹ. Từ nhiều năm, cứ mỗi ngày 2 lần, người đàn bà này cõng trên lưng một đứa con trai khuyết tật leo lên một dốc núi cao để đem con đến trường. Vâng, thưa anh chị em, không những đứa con này nó bị tê liệt mà nó còn mất khả năng nói và hiểu một cách bình thường. Nhưng người mẹ xác tín rằng nó đã bị bỏ rơi ở bên lề xã hội là một trong những cái đau khổ lớn nhất mà con bà đã phải gánh chịu. Chính vì thế mà bằng mọi giá bà chấp nhận làm thân lừa để mỗi ngày mang cậu con đến trường. Đó là một cái tấm gương quả cảm và cương quyết của những người mẹ. Vâng, thưa anh chị em, ngày hôm nay giáo hội lại nhắc lại cho chúng ta một cái mẫu gương nữa cho các bà mẹ, đó là thánh nữ Monica. Chúng ta biết ở trong giáo hội của chúng ta, khi đọc lại lịch sử giáo hội đó, thì hiếm lắm, ít lắm, có thể đếm trên đầu ngón tay là giáo hội phong thánh cho cả mẹ lẫn con. Rõ rệt là hiếm lắm. Tuy nhiên chúng ta thấy cái mẫu số chung nơi các vị thánh, đó là các ngài đều có những người mẹ đạo hạnh, thánh đức. Và quả đúng như vậy, thưa anh chị em, mẹ hiền thì mới có con thảo, mẹ lành thì mới có con thánh. Cho nên ngày hôm nay có người mẹ thánh thiện Monica, và vì thế giáo hội mới có một vị đại thánh của Agostino ngày mai. Thế nhưng một câu hỏi đặt ra cho quý bà mẹ nhân ngày lễ bổn mạng hôm nay đó, đó là chúng ta thử hỏi xem Monica đã nên thánh như thế nào, và đâu là cái mẫu gương nên thánh cho các bà mẹ chúng ta hôm nay. Vâng, Monica đã nên thánh như thế nào? Đọc lại lịch sử, đọc lại tiểu sử của Monica, chúng ta có thể tạm rút ra 3 cái tiêu chuẩn, 3 cái mẫu gương cho chúng ta hôm nay. Thứ nhất, Monica đã nên thánh nhờ sự hiền hòa, nhẫn nhục, thưa anh chị em. Năm 22 tuổi, Monica vâng lời cha mẹ để mà kết hôn với Patricius, một người ngoại giáo dòng dõi quý phái, nhưng tính tình lại ngang ngược độc ác, và tuổi thì lại gấp đôi Monica. Tuy nhiên, thưa anh chị em, với cái tính tình hiền lành và nhẫn nhục, Monica đã biến đổi là cái cuộc hôn nhân khập khiễng của mình thành êm đềm, thành nhẹ nhàng. Thánh nữ đã đối xử thật là tốt đẹp với chồng và với cả mẹ chồng, khiến chỉ cần một thời gian ngắn thôi đó, thì ngài đã hoàn toàn chinh phục được người chồng lẫn mẹ chồng và các em của người chồng của mình. Rõ ràng đây là một cái mẫu gương cho các bà mẹ chúng ta. Lý do khiến Monica làm cho người chồng không mạnh tay với mình, vì Monica đã giữ không bao giờ mạnh miệng với chồng, và nhất là không bao giờ bà nóng giận hay là mất kiên nhẫn với chồng, và nhất là với đứa con hư hỏng là Agostino. Một cái mẫu gương thứ hai, một cái điều mà chúng ta thấy sở dĩ Monica nên thánh được, đó là nhờ sự kiên tâm cầu nguyện. Monica không phải chỉ cầu nguyện 1 năm, 2 năm, mà cầu nguyện liên lỉ suốt cả cuộc đời của mẹ. Cầu nguyện trong nước mắt và cầu nguyện ở trong hy sinh, trong đau khổ. Chúng ta thấy khi thấy con mình mất đức tin, theo đạo lạc giáo, chống lại Thiên Chúa và chống lại giáo hội đó. Và đặc biệt nguy hiểm hơn nữa là khi mà Agustino càng ngày càng dấn sâu trên con đường tội lỗi đó, thì mẹ Monica càng tha thiết cầu nguyện, càng cậy trông vào Chúa. Và đó là cái mẫu gương nên thánh cho các bà mẹ chúng ta hôm nay. Và sau nữa, thưa anh chị em, Monica đã nên thánh nhờ âm thầm hy sinh, cầu nguyện trong hy sinh. Không lúc nào mà không nghĩ đến con, không lúc nào mà không lo lắng và tìm mọi cách để cho đứa con trở về được với đời sống tốt lành. Chính vì thế, thưa anh chị em, mẹ Monica của chúng ta đã không lùi bước trước bất cứ một cái đau khổ, một cái thử thách nào, và dùng mọi cách, đặc biệt là hy sinh, để mà mong con quay trở về được với Chúa. Và chúng ta thấy bà đã khóc nhiều đến nỗi người ta nói rằng bà không còn nước mắt để mà khóc nữa. Thánh Ambrosio đã an ủi bà như thế này: nước mắt bà sẽ không vô ích đâu, bà hãy cứ vững lòng trông cậy Agustino, con bà sẽ trở lại. Vâng, thưa anh chị em, chính vì tình yêu hải hà đối với chồng, chính vì tình yêu đặc biệt đối với người con là Agustino mà đã khiến Thánh Monica trở thành hiền hòa, trở thành nhẫn nhục và kiên tâm cầu nguyện, âm thầm hy sinh. Và đó là cái điều, là một cái mẫu gương đặc biệt cho các bà mẹ công giáo chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa cộng đoàn và các bà mẹ thân mến, với những hy sinh, với những nước mắt đấy, phần thưởng Chúa đã ban cho Thánh Monica đúng là một cái phần thưởng bù lại những cái gì đã hy sinh, đã mất mát. Monica, chúng ta thấy, không những đã được ban cho những cái gì mà mẹ cầu xin, nhưng Thiên Chúa Ngài đã rộng tay để ban hơn những điều mà Monica ao ước. Chồng của Monica đã trở lại cùng Chúa, đã chịu phép rửa và đã chết ở trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Còn đối với Agustino đó, con mình, Maria đầu tiên chỉ xin cho con được trở lại làm một người Kitô hữu bình thường thôi, chỉ cần làm con cái Chúa thôi. Thế nhưng Chúa lại ban cho Ngài nhiều hơn thế. Chúng ta đã biết rồi, Agustino không những trở thành một Kitô hữu chân chính mà còn trở thành một linh mục, trở thành một giám mục, và cuối cùng trở thành một vị đại thánh, trở thành một trong bốn vị đại tiến sĩ lừng danh của hội thánh chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, thưa anh chị em, khi chúng ta đọc lại tiểu sử của đời của Monica, mẫu gương cho các bà mẹ chúng ta đó, thì chớ gì mỗi người chúng ta, đặc biệt các bà mẹ, hãy luôn sống theo gương Thánh Monica, để nhờ đó gia đình của chúng ta được hạnh phúc, được yên vui, và nhờ đó giáo hội của chúng ta sẽ được thêm cho những người con cái đạo đức thánh thiện. Và khi mà gia đình, khi mà xã hội, khi mà giáo hội được như thế, thì đấy là những cái phần thưởng ngay tại đời này cho chúng ta, và đặc biệt phần thưởng vĩnh phúc cho thiên đàng, cho các bà mẹ chúng ta mai sau.